Bài đề chính này là chúng tôi xin ôn lại với quý vị là chúng ta ăn chay ở đây là trong cái Bắc Tông, có nghĩa là trong Nam truyền và Bắc truyền. Thì Nam truyền ta ăn theo truyền thống, có nghĩa là ăn theo tam tịnh ngục nhục hoặc là ngũ tịnh nhục, nghĩa là chúng ta có thể ăn tam tịnh nhục. Tam là ba, tịnh là thanh tịnh. Đức Phật cho phép một người tu, kể cả tu sĩ hoặc là tại gia, có thể ăn tam tịnh nhục. Cái thứ nhất là không thấy, thứ hai là không nghe, thứ ba là không biết. Nên từ cái truyền thống đó mà người ta cúng dường, có thể cúng dường cho quý thầy là những cái thức ăn mặn, quý thầy cũng ăn luôn không quý vị. Nghĩa là không thấy, không thấy con vật nó bị giết, không nghe tiếng con vật nó kêu cứu. Rồi cái thứ ba nữa, không biết người ta giết để đãi mình thì được phép ăn. Như vậy gọi là tam tịnh nhục. Và có những nơi Đức Phật cho dùng nhiều ngũ tịnh nhục, có nghĩa là tam tịnh nhục đó cũng vẫn không đủ thức ăn để ăn, thì có thể dùng thêm là hai cái tịnh nhục được nữa. Cái thứ nhất á là con vật nó đã chết rồi, chúng ta lấy xác nó chúng ta ăn. Cái thứ hai á là cái con vật này ăn còn thừa ở để lại thì chúng ta cũng được quyền lấy ăn. Ví dụ như á là con sư tử nó ăn thịt một con nai, nó ăn không hết, không có gì, chúng ta sẽ lấy thịt nó ăn. Như vậy tại vì đi khất thực các quý vị là không thấy, không nghe, không biết là chỗ là người ta xuất bát thôi. Mà làng đó người ta vẫn không có gì để xuất bát. Lúc đó thì có thể dùng thêm hai cái tịnh nhục nữa là con vật đã chết. Nó tự nhiên nó chết không biết cách nào mà thấy cái xác chết nó bỏ cũng hư hoại nên có được quyền ăn. Và cái con vật ăn dư cũng được quyền ăn các quý vị. Đó là chúng ta ăn chay thì là theo cái hệ thống của Bắc truyền á. Là chúng ta không được ăn bất kỳ thịt với con vật nào. Nghĩa là ăn chay nó hiểu với hai nghĩa, tức là không có ăn mặn, tức là không ăn mặn á. Cái nghĩa thứ hai nữa là nó còn thanh khiết cho cơ thể, nó có hai phần. Và truyền thống của Nam truyền thì cho ăn tam tịnh nhục hoặc là ngũ tịnh nhục. Ăn chay á, quý vị có nhiều lợi ích khác nhau thì một chút xíu chúng ta đề cập, nhưng mà cái lớn nhất á là tâm bất hại đối với chúng sanh. Một người nhớ quý vị là tâm bất hại, tức là không làm cho chúng sanh đau khổ và không sát mạng sống cho chúng sanh, thì cái tâm này nó dễ dàng đưa chúng ta vào ở trong định, dễ dàng cho chúng ta gặp vào những cảnh thiền, dễ dàng đưa chúng ta về cõi của thánh nhân. Nếu mà chúng ta có thể dùng chay được thì chúng ta nên dùng không sắc sanh thì tánh thiện ta còn, lạc chay thì chẳng ngọt ngon hơn thú vị cơm trăng máu hồng, vân vân. Thế vậy thì lý do sao là chúng ta phải ăn chay? Cái thứ nhất là vì lòng từ bi và sự bình đẳng của pháp giới chúng sanh. Lòng từ bi là biết thương yêu. Tại sao chúng ta thương yêu? Tại vì mỗi con vật nó đều có cái mạng sống và nó cũng đều sợ hãi. Quý vị, chúng ta giơ cái dao lên thì con chó nó cũng chạy, giơ cây lên thì con mèo nó cũng chạy. Con vật nào nó cũng khổ đau khi chúng ta phải ăn thịt nó. Do đó chúng ta có lòng từ bi thương yêu tất cả muôn loài vạn vật trong loài tứ sanh, có nghĩa là thai sanh, thấp sanh, nõn sanh, quá sanh, và nhất là loài vật hữu tình. Hữu tình tức là có vui buồn hờn giận sợ hãi ghét ghen, đó là loài vật hữu tình. Còn loài vật vô tình tất nhiên là loài không có những cái tâm trần, nghĩa là hoặc là tâm trần yếu, vui buồn hờn giận tất cả cái. Thứ nhất là chúng ta vì lòng từ bi thương xót chúng sanh, mà một người tu có lòng từ bi càng cao cái gì thì quả vị chứng đắc càng gần. Người nào tu mà không có lòng từ bi gì hết thì quả vị chứng đắc người này là không có đâu, nghĩa là họ chỉ tu phước thôi, giờ là cái tâm của họ chưa có mở khai được, chưa có tiến bộ tâm linh. Tại vì sự tiến bộ tâm linh nó theo cái cấp mà của lòng thương yêu của muôn loài vạn vật. Ví dụ như là một chúng sanh mà tiến hóa mà tâm linh càng cao thì lòng từ bi ban trải càng rộng lớn. Ví dụ như Đức Phật là lòng từ bi trải khắp tất cả tam thiên đại thiên thế giới luôn, từ nhân tới vật Đức Phật đều thương yêu được. Nhưng mà đối với con người mình ít lòng từ bi á thì là mình có thể thương yêu con người, có thể thương yêu những con vật lớn mà vật nhỏ chúng ta không thương yêu được, có thể chúng ta thương yêu loài động vật nhưng thực vật chúng ta không thương yêu được, vân vân. Nhưng mà lòng từ bi á, là thương yêu từ loài hữu tình, từ loài vô tình, tất cả các loài trong pháp giới thì cái lòng từ bi đều trải khắp hết. Mà quý vị biết năng lực của lòng thương yêu không? Lòng thương yêu tới đâu là ai quán hận thù dập tắt tới đó. Tại sao con người ta khổ? Tại vì người ta hận thù ân quán nhau đó, quan gia trái chủ từ nhiều đời nhiều kiếp trước đó, người ta không thương nhau nên tâm hại nhau. Nhưng mà nếu mà phát huy được năng lực của lòng từ bi á thì không bao giờ người ta hại nhau cả. À, quý vị, nên lòng từ bi á rất là quan trọng đối với người tu. Nhưng mà ăn chay là một trong những cái dễ dàng quân tập lòng từ bi nhất, không sắc sanh tánh thiện mình còn. Tâm bất hại của mình á quý vị, nó sẽ mở rộng ra, làm cho lòng của chúng ta trải rộng ra khắp mười phương. Do đó mình ăn chay á, cái thứ nhất là tăng trưởng lòng từ bi, cái thứ hai là giữ sự bình đẳng trong pháp giới chúng sanh. Mọi loài sanh ra đều có quyền được sống và có được quyền mưu cầu hạnh phúc. Ví dụ như là cái vũ trụ này sanh ra con người thì con người mình muốn được an ổn, muốn được hạnh phúc, mà tại sao là con chó nó không được, con trâu nó không được điều đó? Đấy không có gì, tại vì con người không cho nó được điều đó. Chứ bình đẳng trong pháp giới, con nào sanh ra nó cũng có quyền được sống và có quyền được tồn tại và có quyền được là hạnh phúc an vui hết. Con chó, con trâu, con bò, con bù xích gì, con gì nó cũng có quyền đó. Đúng vậy, trong pháp giới chúng sanh đó, con gì nó cũng có quyền hết. Nhưng mà tại vì con người mình đó, quý vị, có trí khôn, con người mình có sự tính toán, người làm không cho nó cái quyền đó, quý vị. Bây giờ ví dụ nè, mình nuôi con chó, cái tự nhiên mình cắt đứt quyền làm mẹ của nó, cắt đứt quyền làm cha nó. Quý vị, ví dụ như vậy đó, cái đó là con người mình can thiệp vào ở trong đó, quý vị. Mình nuôi mình thả quan, mình nuôi chuồng, đó là cái tính chất bình đẳng đã mất. Cái tính triệt bình đẳng ở trong đó. Nếu trong pháp giới chúng sanh này, mọi loài sanh ra đều có quyền bình đẳng, có nghĩa là có quyền mưu cầu hạnh phúc và có quyền sống và có quyền, không quý vị, tự vệ lấy bản thân mình. Cái đó là có quyền hết. Nhưng mà do con người chúng ta có đầy đủ trí khôn nên chúng ta lấy thịt của con vật này để nuôi cái thân mạng này, nên xét ra thì thịt thân này lại là xương thịt muôn thay tạo thành. Và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy là chúng ta sống là sống trên cái chết. Do đó mà chúng ta không nỡ nhìn thấy các con vật nó chết nên chúng ta không ăn thịt nó, chúng ta ăn chay đó. Văn kỳ thanh bất thực bắt nhẫn từ kỳ nhục, kiến kỳ sanh bất nhẫn kiến kỳ tử. Nghĩa là tiếng nghe tiếng con vật kêu cứu chúng ta không nỡ ăn thịt nó, nỡ nhìn thấy cái sự sống chứ không nỡ nhìn thấy cái chết. Đó là đức hiếu sanh. Đức hiếu sanh tức là tôn trọng sự sống, quý vị. Lòng từ bi nó liên quan tới đức hiếu sanh. Đức hiếu sanh tức là luôn luôn lúc nào ta cũng tôn trọng cái sự sống hết á. Cái lòng từ bi nó sẽ tương quan với cái này. Lòng từ bi càng cao thì đức hiếu sanh càng lớn. Bứng một cái cây mình cũng dè dặt, nó nói cái người có lòng từ bi á, chứ không phải nói là con Phật không đâu quý vị. Mà cái cây người ta bứng á cũng có lòng rất là dè dặt nữa đó. Nghĩa là lòng từ bi càng lớn thì tô cái sự sống nó càng lung linh, người ta là càng thương yêu cái sự sống. Kể cả cây rừng, kể cả cái không cần thiết, không gì cứu người không cần thiết, không bao giờ người ta giết hết trơn quý vị. Ví dụ nó đốn cái cây đó mà phải là giúp cho con người cái gì đó, làm lợi ích cái gì đó, chứ không phải tự nhiên người ta đốn, người ta phá chặt hết trơn quý vị. Như vậy thì lòng từ bi người ta có càng cao thì tôn trọng cái sự sống ở trong pháp giới. Mà người trong tôn trọng sự sống pháp giới á là người có đức hiếu sinh. Mà người có đức hiếu sinh đó quý vị, thì ngược lại người này sẽ có lòng từ bi rất là lớn. Do người lòng từ bi rất lớn thì cái quả vị thánh của họ rất lớn. Có quả vị thánh đó, tỷ lệ thuận với lòng từ bi đó quý vị. Mà lòng từ bi tức là lòng thương yêu và tha thứ bất hại vạn vật đó, thì cái ăn chay này dễ quân tập đồng đó hơn. Ví dụ như chúng ta đập một cái con chó, đập một con, cắt một con vịt, cắt con gà quý vị, mình cắt cái nó quen cái nghiệt sát á, thì cái lòng thương của mình không có, thương là nó có cắt được đâu. Đó quý vị, có những đứa bé bây giờ sinh ra quý vị, nó rất là thương những con nhỏ nhỏ, nó không dám đánh, nó vuốt da, nó biết là cái này nó ăn chay đâu kiếp trước á, nên nó ăn chay rồi nó biết thương yêu những con vật. Còn những đứa bé nào nó hùng hổ mà đánh đập mấy các con vật rồi biết là cái đứa bé này nó đã từng ăn sát mạng con vật nhiều, nên trở thành thói quen rồi ở trong tâm của nó. Và điều thứ hai á, vì muốn tránh quả báo của luân hồi sanh tử đó quý vị, ngày nói lướt qua thôi với chúng ta học rồi, thì tránh quả báo luân hồi sanh tử, ta không phải là sống kiếp này không đâu, mà chúng ta sống á, là qua những vô số kiếp sống khác nhau, trong đó có sáu đường mà chúng ta sống: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời và cõi người. Giữa cõi này qua cõi kia giống như á, là một cái ngôi sao có sáu cánh: địa ngục thấp nhất, cõi trời cao nhất, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi người, cõi trời. Vì nói tất cả các cạnh của sáu cái ngôi sao lại với nhau không quý vị, thì cái từ chỗ này đi qua chỗ kia gọi là thân trung hữu, tức là thân trung ấm. Ví dụ cõi này vừa xích qua cõi kia, thì thời gian để qua cõi kia đó là tồn tại thân trung ấm. Có người mình tồn tại thân trung ấm mà thế gian người ta gọi là linh hồn, trong nhà Phật gọi là thần thức, hoặc là gọi theo thế gian chút xíu nữa gọi là MA đó. Quý vị, cái đó là thân trung ấm á, là dạng thần thức đó. Như vậy thì trong cái kiếp sống sau á quý vị, nó chịu hoàn toàn trách nhiệm kiếp sống trước mà mình đã gây ra, nó lưu lại trong biển A Lại Gia Thức bằng nạ mã quá. Cái sao nó chỉ lấy cái mã quá nó đập lại chính mình mà thôi, có nghĩa là trả quả của sanh tử luân hồi. Tơ hào tất cả các cái niệm niệm, tất cả các cái mình hành động gì nó đều phản ánh qua biển A Lại Gia Thức ở trong kiếp sau cả. Do đó có luân hồi sanh tử. Mà bây giờ mình lỡ mình đánh người ta thì mình kiếp sau mình đủ duyên mình sẽ bị đánh lại đó. Lỡ cắt người ta đủ duyên cắt lại, vì lỡ làm thịt người ta đủ duyên bị làm thịt lại. Đâu có gì, cái duyên mà mình phải trả ở trong pháp giới đó là một điều đương nhiên thôi. Nhưng mà giết đi giết lại, giết tới giết liêu, ân quán biết giờ nào ra khỏi, do đó mà ta tránh cái quả báo về sau. Đâu có gì, quả báo về sau chúng ta có hai cái quả báo, của là diệt sát sanh. Quả báo thứ nhất á là quả báo của nhân quả tương ưng, có nghĩa là giết người ta giết lại, đánh người ta đánh lại, đập người ta đập lại. Không gì, cách thức giết nào thì bị cách thức giết đó, giết người ta cắt người ta thì bị người ta cắt lại, cách thức nhận nước bị ta nhận nước lại. Cái cách giết như thế nào thì mình cũng trả quả lại bằng cái đó ở những cái kiếp về sau, nếu nó đủ nhân biến thành quả. Và cái thứ hai nữa là ân quán, lòng quán hận của chúng sanh. Ví dụ như chúng ta giết một con vật thì con vật nó tìm chúng ta, nó trả cái báo quán lại, có thể là nó giết lại hoặc có thể làm cách nào đó. Đâu có gì, hết cái nhân quả tương ưng, có nghĩa là làm cái gì bị nó làm lại cái đó là quề. Nhưng mà tâm của chúng sanh luôn luôn lúc nào cũng thù hận khi mà người ta giết ăn thịt nó. Nó thù hận đi theo, nó báo quán chừng nào tâm thù hận của nó hết thì mới hết cái ân quán này thôi. Còn tâm thù hận nó còn hoại đi theo báo hoài. Đâu có gì, bây giờ ví dụ người này giết người kia, báo quán người kia rồi quý vị, nhưng mà chưa hả giận, nó báo tiếp kiếp sau nữa, báo tiếp kiếp sau nữa. Nó báo mình rồi, nó báo anh em bà con của mình nữa, gia đình mình nó báo luôn. Đâu quý vị, nên bữa trước ở dưới Cà Mau có trường hợp. Cái trường hợp này rõ ràng ai cũng thấy chứ á, mà là mình cũng để tham khảo thôi. Thì có anh này, anh bị cái anh này anh giết quan đó quý vị, nghĩa là anh bắn bắn chết. Thì anh này anh đi buôn đường á, khi mà anh bị bắn chết xong á quý vị, cái đầu anh đè vô cái anh bắn á, anh nhận nước không, nhận nước tối ngày vậy quý vị. Ta hỏi sao giờ là anh quan uổng quá, ảnh thì đi buôn đường, nó mà nuôi một người vợ đâu con, rồi nuôi mẹ già nữa, ở đâu trên Kiên Giang đi xuống buôn đường miền Tây mà bị bắn chết đâu cái gì. Và cuối cùng mới về nhận nước anh mà bắn không đó cái gì, nhận nước tối ngày tối đêm gì cũng nhận hết, không thấy ai nhận mà tự nhiên nhảy dưới ngạn hụp lên, người ta mới hỏi ai thì anh mới mở miệng, tự mở miệng mình ra nói là cũng như là trả thù vậy đó, tại vì là bỏ vợ rồi con rồi bỏ mẹ ở lại vậy đó. Cái anh này một thời gian sau, có 3 tháng sau nhận nước kiểu đó sao sống nổi, chết anh bắn ghê chết quý vị. Cái đầu vô trong em gái của cái anh bắn đó, cái gì vô nhận tiếp em gái thì người ta mới nói là anh là ai vậy, là cái ông đó đó quý vị, ông tên Lộng Sơn, nên nói là tôi là nhận ông kia mà chết rồi, bây giờ tôi vẫn còn là quán hận nhận tiếp em gái của ông đó nữa, cả nhà tôi mới chịu. Như vậy thì mấy ông này mới sợ quá, gia đình mới sợ quá mà gì bàn bạc nhau cái gì, bữa đó ông lên nhận nghe mắt ông lại nói gì. Như vậy thì ông á, người ta giết ông, bây giờ ông làm vậy cho người ta tới giờ ta chết rồi mà bây giờ ông sẽ còn quán thù hả? Như vậy là ông nhận em gái, em gái đâu có thù quán gì ông, em gái đâu có giết ông đâu. Do đó bây giờ nếu ông nhận em gái của người ta, gia đình người ta lên kiếm mẹ với kiếm vợ kiếm con ông, ta trả thù cho nó. Ông nói thôi 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 đừng tôi bỏ đó, có gì thấy không nó rõ ràng á, mà bỏ luôn từ đó sao hết luôn, không cần thầy chị, không cần ai chị chứ đâu quý vị. Có nghĩa là người ta nói lại một câu thôi, tại vì á là cô em gái đâu có thù quán, đâu có làm hại ông đâu mà ông làm. Còn cái ông kia thù quán thì ân quán nhau thì làm sao làm á quý vị. Như vậy người ta mới hù lại, người ta là lên trên kiếm mẹ với vợ con của ông á đâu quý vị. Lúc đó ông nghe là ông chạy luôn, ông là thôi 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 đừng có làm tới, người ta chỉ nói câu thôi là ông đánh vào tâm của ông liền. Như vậy thì có nghĩa là cái con người ta trừ trường hợp lòng thù hận, cái ông này từ cái câu nói đó là ông tỉnh ngộ ra rồi, ông không thù hận nữa đâu quý vị. Tức là cái gia đình của cái ông mà bắn ông là ông tha hết rồi đó, nghĩa là ông không còn nữa. Trong đó nói ra cái là ông ngộ ra được rồi. Ông lại bây giờ ví dụ như là những người nào mà không tham gia trực tiếp vào đó thì người ta đâu có chi cứu được, do đó mà ta mất đi cái lòng. Chứ đây là một câu chuyện trong dân gian thôi, mình có thể lấy đó mà tham khảo chứ không phải là mình lấy đó là mực thước. Không, quý vị, trong dân gian thì có nhiều điều lắm, nhưng đó mình nói lên một cái câu chuyện để chúng ta thấy những sự ân quán ở trong cái cuộc sống, mà cái hai quả báo, quả báo nhân quả tương ưng, và cái quả báo thứ hai là quả báo lòng quán hận. Ngộ Đạt Thiền Sư đã đi theo triệu thố Ngộ Đạt Thiền Sư tới 11 kiếp luôn á, đó là theo lòng quán hận của chúng sanh đó quý vị. Như vậy thì chúng ta mới thấy là lòng quán hận rất là cao, nên mình tránh những cái ân quán về sau, quan quan tương báo không ngày nào ra được hết. Và điều thứ ba là ăn chay hộp vệ sinh đó quý vị. Cái giữ hộp vệ sinh này á, thực ra ăn mặn thì người ta cũng vệ sinh, nhưng mình đã nói tới cái trượt và cái thanh ở trong này. Bây giờ ví dụ như trượt là nặng nề là nó hôi thối, thanh là nó nhẹ nhàng và nó đỡ cái mùi hôi hơn. Nên hòa thượng này thí nghiệm là một cục thịt với một bó rau muống để đó quý vị. Để đó thì 3-4 ngày cục thịt nó sinh lên nó hôi thối, bó rau muống nó vẫn không hôi, nó vẫn khô quá, nó vẫn héo nhưng nó không hôi. Vì vậy thì chứng minh rằng cái chất, cái đồ chai đó quý vị, cái sự phân hủy cái nó đó, nó cái con vi trùng vi khuẩn đó, để nó phân hủy nó ít hơn là cái cục thịt cục xương, nên cục thịt xương nó hôi thối nhiều hơn nó trong quá trình phân hủy. Nên khi ăn chay ăn vào trong bụng mình nó cũng phân hủy theo kiểu đó đó quý vị. Nên ăn chay á nó là hợp mà cái vệ sinh hơn là lúc mà chúng ta ăn mặn. Như vậy thì cái vệ sinh này đang nói tới cái trượt, đang nói cái sự ô nhiễm nó nhiều hơn, chứ không phải là vệ sinh phía bên ngoài. Chúng ta rửa sạch thì nó cũng vậy thôi đó quý vị. Nhưng mà ăn chay thì nói chung là nó tanh hơn, trong thịt cá thịt thà xương máu tanh hôi, cỏ cây rau cải cũng rồi bữa ăn là cho đó. Như vậy thì là ăn chay là hợp vệ sinh và tránh ân quán về sau. Đó người ta nói là cái sự lợi ích của sự cái việc ăn chay của chúng ta đang thấy ở trong cuộc sống đó. Nó là lý do chứ không phải là lý do chúng ta phải ăn chay. Và cái ăn chay, cái lý do kế tiếp mà ông được đề cập ở trong này quý vị, đó là truyền một số cái bệnh truyền nhiễm. Cái lý do tiếp theo, lý do thứ tư á, là một số cái bệnh truyền nhiễm. Ví dụ như là nạn lở mồm lông móng heo đó quý vị, nạn bò điên nó truyền qua con người đó quý vị. Và một cái số bệnh là ký sinh trùng rồi của các loài vật nó truyền qua con người. Có nhiều người ta đang thí nghiệm, ta nói là cái loài khỉ nó đã truyền sang bệnh sida cho con người. Khỉ nó bệnh trước, con người nó truyền qua sida cho người, nhưng mà nó chưa chính thức. Các nhà y học người ta đang chứng minh cái điều đó, quý vị, nhưng mà chưa chính thức, chưa được công bố 100%. Nhưng mà báo chí cũng đang nói điều đó, quý vị, từ loài khỉ có thể truyền qua người. Chúng ta ăn ốc khỉ đâu, quý vị. Quý vị thấy người ta ốc khỉ không? Khỉ đưa lên này là còn chét chét, dở hay lên nặng chanh là vô ăn kêu chét chét. Đúng không, quý vị? Như vậy thì là nó sẽ truyền trực tiếp qua con người với những cái bệnh đó. Nếu mà chúng ta ăn ăn chay thì nó tránh những cái bệnh mà lây qua đường động vật. Đúng không, quý vị? Như vậy thì nó còn là tránh được bệnh nữa, vì lý do đó mà ta ăn chay. Tại vì thời buổi giờ người ta bệnh tật rất nhiều, mà những truyền từ con người sang vật, từ con vật sang người rất là nhiều qua thức ăn, quý vị. Nhất là ta ăn tiết canh rồi đang sống, quý vị. Tiết canh lòng lợn, tiết canh gà, tiết canh vịt, nó có gì tờ báo mới đăng nè, tiết canh gà, tiết canh vịt hồi ao về những canh lòng lợn không mà gà vịt đồng mà có một chút rồi bán đầy cho cái gì, nó là tiết canh lòng lợn đó, tờ báo đăng vậy thôi. Như vậy thì là trực tiếp mà qua cái đường máu á, do đó mà nó nhiễm cái gì mà truyền qua đường máu, truyền qua cái đường ẩm thực là chúng ta đều bị hết, nó có gì. Và cái điều thứ ba á, là cách thức ăn chay. Trong cái phần một đó là chương trình ăn chay, thì chúng ta có ăn chay kỳ, rồi là thập chay, rồi là tam nguyệt chay, rồi là chay trường. Trong cái ăn chay kỳ nó có là 2 ngày, rồi 4 ngày, rồi 6 ngày, rồi 10 ngày, tức là hết phần chay kỳ, đi đến ăn chay trường. Rồi là thập chay tức là 10 ngày đó, rồi trong đó có là nhất nguyệt chay, rồi tam nguyệt chay. Nhất nguyệt chay là ăn chay 1 tháng, ăn hết tháng ròng rã gọi là nhất nguyệt chay. Tam nguyệt chay là ăn 3 tháng, tháng giêng, tháng 7, tháng 10 chẳng hạn, ta phát tâm ăn 3 tháng. Rồi ăn trường chay. Trường chay tức là ngày nào cũng ăn, trường tức là dài. Có nhiều người ta nói là trường tới bò, tới lết, người ta nói chơi cho vui thôi. Cái trường có nghĩa là dài, ăn khoảng thời gian dài, dài luôn hết khoảng đời, tức là ăn trường chay. Như vậy thì ăn chay kỳ thì quý vị mới nghiên cứu ăn 2 ngày là ngày nào theo cái tiêu chuẩn của cuốn Phật học phổ thông này, thì nói là ăn 2 ngày trong mỗi tháng vào ngày mùng 1 với ngày rằm âm lịch. Có nhiều người ta ăn chay ngày 30 phải không, với ngày rằm, nhưng mà ở trong này thì viết là cái ngày mùng 1 với ngày rằm là 2 ngày, còn 4 ngày là ngày mùng 1, mùng 8, rằm và 23. Cái này là theo tiêu chuẩn Phật học phổ thông thôi của Hòa Thượng Thiện Hoa soạn. Ăn lục chay tức là 6 ngày chay trong một tháng là mùng 8, 14, rằm, 23, 29 và 30. Tháng thiếu thì đồn lại 28 và 30. Còn thập chay ăn 10 ngày là mùng 1, mùng 8, 14, rằm, 18, 23, 24, 28, 29, 30, vân vân. Rồi nhất nguyệt chay là chọn đó tháng giêng chẳng hạn, rồi tam nguyệt chay ta vừa nói, và cuối cùng là chúng ta ăn trường chay tức là ngày nào cũng ăn. Và ăn trường chay tức là ngày nào cũng ăn, có nghĩa là kể cả ngày lẫn đêm. Có người hiểu lầm đây nè, là ăn trường chay là một ngày hai ngày, ngay là ban ngày, do đó ban đêm ăn mặn, ban ngày ăn chay thì tính là ăn chay trường. Có cô Bạc Liêu ăn đó quý vị, khoe với thầy là thầy con ăn chay hơn 20 năm. Bữa đó đi cúng lại nhà, quý vị, chẳng sao mà cánh gà chiên bơ, hột vịt lộn gì quá trời để trên mâm luôn, sao ăn chay trường mà sao cái này cô Bảy, thầy con ăn chay trường hai mấy năm ở sao vậy, ban ngày con ăn qua 6 giờ tối là con ăn bình thường hoài lợi, hôm sao kỳ vậy. Là mình ăn chay ở trong kinh nó là ăn 7 ngày 3 ngày thịt ngày tức là ban ngày, nên mình ăn 2 ngày là ăn 2 cái ban ngày là ăn chay, còn 2 cái ban đêm ăn gì ăn. Nói gì tính ngày cũng nghĩa là ban ngày. Cái này là không, ngày tất nhiên 24 tiếng hồ là một ngày hai ngày, chứ không phải là ban ngày ban đêm. Nên nó ban ngày ban đêm nó chết quớt rồi. Không có gì như vậy, hoặc là có nhiều người quý vị ăn chay rồi ăn cua ăn tôm gì đâu, để khô mực cua tôm xé ngổn mẻm là ăn chay. Sao ăn kỳ vậy, là chị Tám là con ăn chay ăn mấy con không có máu đó thầy, còn mấy con có máu dứt phát con không ăn à. Như vậy mấy con không có máu tất nhiên là cắt ra không thấy cái máu nó màu đỏ, máu nó màu gì cũng ăn được, nhưng tính là nó không có máu là ăn được. Không có gì, như là tránh làm chảy máu chúng sanh, còn giờ không thấy máu nó chảy là cứ ăn thôi. Không có gì,
Nếu giờ không thấy máu nó chảy thì thôi cũng được, mấy con cá nào mà làm khô đâu có máu đâu, nó ăn luôn đi. Nha quý vị, như vậy thì ăn chay có nghĩa là không ăn mạng, sát mạng của chúng sanh, chứ đừng nói máu không máu. Và ngày đêm ở đây chúng ta phải hiểu điều đó quý vị, nó có sự ý nghĩa của sự ăn chay. Và phương pháp thực hành ăn chay quý vị, tức là cái cách thức mình đi đến ăn chay đó nó dễ dàng á. Hồi nào giờ ăn mặn, bây giờ ăn chay là nó sốt ruột quá chịu không nổi. Có anh này, chị này ở miền Tây á, là hai người quý vị nguyện gì đó mà ăn chay 2 ngày. Ôi ơi, ăn mới có buổi một mà đầu điện thoại thầy sốt ruột quá chịu không nổi thầy. Bây giờ là con cộng dồn được không? Ý cộng dồn là sao? Là con ăn là 4 buổi cộng lại 2 ngày được không thầy? Nghĩa là ăn 4 buổi chay mà cộng lại 2 ngày có được không? Như vậy thì mình á quý vị, dầu cho sáng ăn chay chiều ăn mặn thì cũng tính ngày đó là ngày ăn mặn. Dầu cho sáng ăn chay chiều ăn chay, tối ăn mặn một miếng, ngày đó cũng gọi là ngày ăn mặn. Đâu quý vị, ngày ăn mặn có nghĩa là ăn mặn chúng sanh là gọi ăn mặn. Dầu ăn mặn con nhỏ xíu nữa, đâu quý vị, vẫn là ăn mặn của chúng sanh. Ăn con cá lòng rồng một làm gì dữ thầy, thấy không? Thầy dữ vẫn biết, miễn có mạng là tính nè. Đâu quý vị, như vậy thì ngày đó là ngày mà chúng ta đã sát mạng ăn chúng sanh rồi. Như vậy thì chúng ta tính ăn sáng ăn chay, ăn chiều ăn mặn thì tính ngày đó là ngày ăn mặn, không được tính ngày ăn chay. Chứ không phải là 4 buổi sáng cộng lại cái là ra 2 ngày ăn chay, là không phải, không tính được vậy. Không quý vị, có những người tính vậy là không đúng. Nên có hai vợ chồng có chú này ăn chay á, quý vị cũng ăn chỗ này, ăn sáng ăn chay, chiều ăn mặn, nấu cho nó dễ. Không quý vị, sáng ăn chay chiều mặn có ăn vậy được không thầy? Có tính ngày chay không? Là không, không tính được ngày nào. Cho nên quý vị có mà bớt đi cái nghiệp sát chút xíu thôi, thay vì mình ăn ngày 4 cá lóc mà ăn còn lại 2 con thì cái nghiệp sát mình bớt đi thôi, chứ không có tính ngày chay. Chay có nghĩa là không sát mạng, ngày đó sát mạng cứ nghĩa là không chay, dầu mạng vật nhỏ hơn lớn hơn quý vị. Còn chay tịnh với chay động khác nhau nữa nha. Chay tịnh tất nhiên là mình ăn chay mà giữ tâm thanh tịnh, còn chay động mình ăn chay chấp vào ăn chay nên nó tâm mình vọng động thì gọi là chay động. Ăn chay mà đi chửi lộn, ăn chay mà nhiều chuyện rồi ăn chay mà ghét ghen ganh tị người ta, ăn chay để đánh ghen cầm lưỡi lam gạch người ta rồi đó, đó là chay động dữ lắm mà quý vị. Bữa trước đâu ở Bình Dương hay là Bình Phước đó, rồi cô chống nạnh đó quý vị, cầm cái dao lên đánh ghen Phật tử mà này nghe, thì cầm dao lên hù cái này nè, tôi ăn chay ăn lạc nghe, tôi không ăn chay ăn lạc là rồi Lâm Mô Phật, ăn chay ăn lạc cái miệng sao mà sách cái quai sách dữ vậy. Nghe không quý vị, thấy không? Cầm cái dao cái này nè, tôi ăn chay ăn lạc nghe, tôi không ăn chay ăn lạc cho mấy người biết. Nghe không quý vị, hù người ta ăn chay ăn lạc đem ra khoe á quý vị, ăn chay ăn lạc mà cầm dao quơ cái này nè, khoe ăn chay ăn lạc quý vị. Như vậy thì cái miệng ăn chay thôi mà tâm không có chay, tức là miệng ăn chay là miệng không có sát, nhưng mà tâm đã sát hại người ta rồi. Ôi vậy muốn cho người này bị cái này, muốn cho người kia bị kia là sát hại đó. Chai đó vẫn gọi là chai động, chai động tâm vọng động đó quý vị, thì gọi là chai động chứ không được gọi là chai tịnh đâu quý vị. Còn nếu mà ăn chay tránh đi nghiệp sát, mà có những người ăn chay không tránh được nghiệp sát, ăn chay mà còn đập mũi, chứ còn bằng không ta không giết một cách vô cớ. Người ăn chay ta có đầy lòng từ bi tha thứ, ta không giết vô cớ. Và quý vị là người ta nói cách thức ăn chay làm như thế nào để chúng ta ăn chay quý vị. Cái thứ nhất là người ta chọn cái món ăn cho nó dễ ăn. Món ăn là món những nào người ta yêu thích á. Chứ ăn chay mà vô cái món ăn mà người ta không yêu thích, nghĩa là lỡ mình ăn mặn rồi quý vị, mình ăn chay là phải món những món ăn mình thích, thì lúc đó mình phải chuyển sang ăn chay được. Ví dụ như ăn chay mà mình ăn khóm không có được, mà bà vợ cứ quất khóm hoài đấy, ăn chay ăn không nổi. Đúng không quý vị? Người ta thích là ăn khoai tây chiên nhưng bà vợ thì bắt khoái khóm. Do đó là kho khóm, rồi canh khóm, rồi xào sớm, rồi khóm sống, khóm chấm muối gì, đủ thứ nguyên mâm khóm không có gì. Rơi 2 giọt nước mắt dài đó lên ăn nổi. Bữa đó đi Bến Tre, có cô này làm 5-7 món. Cũng nấm rơm mà, nấm luộc nè, nấm xào nè, nấm chiên nè, nấm hầm gì, nấm kho, nấm nấu canh đó quý vị, đúng 7 món nấm luôn. Ngồi lên ăn cái quý vị, hỏi ngon không? Ngon. Không lẽ ta nấu cho mình ăn á, không lẽ nói ngon không đây, dở quá. Đó quý vị, ngon. Rồi, ngon nói không ra lời luôn á. À, quý vị ngon dữ lắm. Nó ngon lần một là chạy luôn. Do đó mà mình thấy là cái món ăn chay á, mình phải chọn. Đó quý vị. Chọn cái món và cái thứ hai nữa là cách nấu. Cách nấu tức là mình phải chế biến nhiều cái. Cái thứ nhất là cái món khoái khẩu. Cái thứ hai nữa mình phải biết chế biến cái món đó ra thành nhiều cái rất là phong phú. Vì ăn chay gì đâu mà gom muốn luộc, gom muốn luộc, gom muốn luộc, gom muốn luộc, gom muốn luộc. Rồi kiểu này để chết. Bữa thì luộc dùm cái, bữa thì xào cái. Luộc với xào khác nhau. Không có gì, còn bữa nấu canh chua cái. Không có gì gì luộc, 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 luộc quái chịu sao nổi. Mình cũng đồng là cái loại đó, nhưng mà mình chế biến qua món này, chế biến qua món khác ăn mới nổi. Đâu quý vị. Và cái đó là gọi là cách nấu. Cái thứ nhất là chọn món, cái thứ hai là cách nấu, cái thứ ba nữa quý vị là giảm cái khẩu phần ăn xúc của ăn mặn xúc. Bây giờ ví dụ như là người ta ăn thịt ngày nửa cái thịt, người ta giảm xuống ngày còn là 200 gram, ngày còn 100 gram, mình giải xuống, mình tăng cường cái số đồ chay lên trong bữa ăn. Đâu quý vị. Và từ từ mình rút luôn, mình ra nó hết sốc ruột. Giờ mình đang ăn mặn, mình nhả ăn chay trường liền sốc ruột chịu không nổi đâu. Nhưng mà nếu mà ta đang ăn mặn, ta giảm phần ăn mặn xuống mà tăng cái phần chay lên trong bữa ăn, đâu quý vị, thì từ từ rồi mình cắt luôn, giống hệt như là cắt cai nghiện nha, nghiện này nghiện đồ mặn, đâu quý vị. Trừ trường hợp có người có lòng đại hùng đại lực, ta dứt phát quý vị, thề nguyện giàu chết mình cũng ăn tiếp đó, thì lúc đó mới thắng nổi con ma thèm ăn thôi. Đâu quý vị, con ma thèm ăn nó nặng lắm, miếng ăn là miếng tồi tàn, là biết nó là dữ dội lắm. Ăn mà không được lộn gan lên đầu, miếng ăn nó dữ dội lắm á, có gì chứ quý vị. Có những người á là ăn mặn nhưng mà chuyển qua ăn chay á quý vị, con cái mà nấu đồ ăn chay là mình nấu dở dở là hất nguyên cái son xuống sông luôn, chứ không phải chuyện chơi đâu. Như vậy thì cái ăn chay là cái để hỗ trợ cho tâm của mình được lòng từ bi, hỗ trợ tâm mình được thanh tịnh, biết được điều đó quý vị. Nên là ăn chay mà giữ tâm thanh tịnh thì tuyệt vời quý vị. Người ăn chay gọi là chay tịnh á, rồi nó ngồi tuyệt vời luôn. Người tu ra tu dữ dội, ăn chay mà giữ tâm thanh tịnh, lặng lặng tịch tịnh, đi thiền, gọi là thiền hành, đứng trụ thiền, ngồi tọa thiền, nằm ngọa thiền, ăn chay số 1. Nó bây giờ không ai qua hết. Đó là nhất sát na khoảnh sanh tại Phật tiền cụ Bồ Tát đạo, niệm Phật đi rét về Tây Phương Cực Lạc, ngồi thiền cái tham thiền nhập định, cái về chân tâm Phật tánh nhập niết bàn liền. Nó quý vị. Đó ăn chay đó gọi là chay tịnh. Nó quý vị, còn ăn chay mà nổi sân rầm rầm, ăn chay đánh ghen rồi, tôi không ăn chay mấy người biết tay tôi rồi kiểu đó, kể như đức ăn chay nó cũng như không, tâm sát còn nguyên, không quý vị, nên nó cũng như không. Rồi cái điều thứ ba là những điều cần tránh khi ăn chay nè, không quý vị, ăn chay không nên kiêu mạn. Tôi ăn chay nè, mấy người ăn mặn, mấy người tu thấp hơn tôi ăn chay tôi tu trên lầu 10, lầu 20 tôi cao lắm. Còn mấy người là ăn mặn tu thấp của tôi. Không quý vị, cái này là chấp vào chay mặn nó sanh ra tâm kiêu mạn. Bữa đó có cô Phật tử ấy, quý thầy dẫn đi cúng dường cái chùa Nam Tông, cúng dường Trường Hạ đó. Hỏi ra ngoài sau ngay chân cái bữa thọ chưa, không quý vị, thấy là toàn thịt. Không, ở phía sau nghỉ về, không cúng vẫn về. Đi tướng thầy ghét dễ sợ lắm. Hồi nãy đi vô Nam Mô A Di Đà Phật, ngoài đi vô tướng đẹp lắm quý vị, còn chút xíu nghỉ về không cúng vừa hỏi sao vậy. Họ mới lên là trời ơi, đồ mặn không à. À quý vị, rồi chấp, tại truyền thống của người ta cúng gì ăn nấy, mình phải hiểu truyền thống. À quý vị, nhưng ta ăn ngọ ăn có ngày mà ngày có một buổi à, còn mình á thì ăn chay mà tí sủ dần mẹo dạng hết trơn á. À quý vị, mình cũng sai vậy, mình có ăn phi thời, người ta là ta ăn mặn nhưng người ta ăn đúng thời. Còn mình á ăn chay mà ăn phi thời, thôi cái nào giữ truyền thống người đó, nói qua nói lại hồi cũng sai bét chứ nè. À, phải không? Do đó mà mình đừng có nói tới nói lui, đúng theo truyền thống nhà Phật. Đức Phật dạy tam tịnh nhục, nhưng ta đúng theo tam tịnh nhục là đúng. Đúng không quý vị? Nên ăn chay tránh kiêu mạn. Ta đang ăn chay, người khác không ăn chay, người khác thua ta. Ta ăn chay 10 ngày, người khác ăn chay 6 ngày, thua mình 4 cơ. Này rồi, đúng không quý vị? Đã thua hơn gì? Đúng không? Chính cái tâm hơn thua mình đó là tâm mình đã dở hơn ta rồi đó. Tôi ăn chay 4 ngày, kia ăn chay 2 ngày, thua tôi 2 ngày, tức là thua 2 cơ, dưới 2 cấp. Bây giờ thấy không, ăn chay kiêu mạn. Rồi ăn chay trường luôn á, là gặp mấy người ăn chay 6 ngày, 4 ngày, ăn chay kỳ 10 ngày, là thôi, tôi không nói chuyện với mấy người. Mấy người đẳng cấp là thấp hơn tôi, ăn chay kỳ, tôi ăn chay trường. Quý vị thấy không, như vậy là gọi là kiêu mạn ăn chay. Ăn chay á là một trong những cái hỗ trợ cho đường tu thôi, chứ không phải là ăn chay để thành Phật. Nếu quý vị ăn chay không có thành Phật. Nếu ăn chay thành Phật á quý vị thì ăn trâu ăn bò thành hết rồi, đúng không? Ăn chay nó có ăn mặn đâu, phải không quý vị? Nhưng mà ăn chay mình tránh cái nghiệp sát để hỗ trợ cho cái tâm Phật của mình hiển bày, phải không quý vị? Để hỗ trợ lòng từ bi, để hỗ trợ tất cả các, để hỗ trợ cho cái đó là cái phương tiện để mượn mình trở về với chân tâm, trở về với sự thanh tịnh của mình, lòng thương yêu bậc thánh nhân. Chứ không phải cái miếng ăn đó mà trở thành cái đó. Nếu ăn trở thành ở đó thì nhiều con thành lắm, dê rồi nè, nhá quý vị, bò trâu nó thành trơn rồi, nhưng có thành đâu, không quý vị. Như vậy thì ăn chay cộng với tâm thanh tịnh nữa, không quý vị, hai đó nó cộng lại, chứ không phải ăn chay không. Ăn chay không thì nhầm mấy cô hoa hậu giác thành thánh hết rồi. Có mấy cô hoa hậu ăn chay không không quý vị? Tại vì ăn chay á ta thấy nó đẹp hơn, không quý vị, ít nó nổi sần sần, độc nó ngấm vô tố, quý vị, nó xì lên chỗ này xì lên chỗ kia. Ăn chay cái nó bớt xì xuống, ta ăn chay, không quý vị, thấy không? Đang ăn chay là mịn da đẹp da đó, ăn chay đầu ăn giá sống rồi vô á quý vị, da đầu đầu với uống vitamin C mà cái loại trái quất á, trái quất chứ, không quý vị, ăn đó ta dầm 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 ta ăn ra da mịn gứt, ăn nửa tháng da mịn liền. Nha, giờ đó mình thấy là ăn chay nó có một số cái tác dụng làm đẹp, số tác dụng giữ keep body, cái gì là giữ thân tướng cho nó đẹp á quý vị. À, như vậy thì cái thứ nhất là ăn chay tránh kiêu mạn. Cái thứ hai nữa là không nên háo danh. Đó quý vị, háo danh tức là ta tu trên con đường đạo này để cầu danh ăn trường chay để được cho người ta tôn trọng, cho người ta khen ngợi. Đó quý vị, chứ không phải là mình muốn ăn trường chay. Ăn trường chay để cho người ta tôn trọng, ta khen ngợi mình. Ôi ông đó ăn chay trường đó nghe tu dữ dội lắm à. Đó quý vị thấy không, nghe khen cái là mình ăn để cho được người ta khen, cái đó gọi là háo danh. Và điều thứ ba á quý vị là không nên á là ép sát. Có nhiều người ăn ép sát, nhất là ở miền Tây có nhiều vị quý vị đi lên nhập trường hạ ở trên trường đó, trên chùa nó có trường hạ, thì có cái vị này á quý vị bị là ăn chay mà không có ăn cơm, ăn rau không. Hồi sao không ăn cơm, nhường ngọc cho chúng sanh. Lâm mô Phật. Gặp đó một trường hợp quý vị, về miền Tây nữa, gặp cái chú này là cư sĩ ở trong cái am. Ông gì ăn rau không. Rồi có một cái đoàn đi với trên sông ăn toàn ăn rau không quý vị. Mặt mày xanh chành tái lét. Ăn rau mà chịu nổi gì? Ăn rau không mà ăn rau ngày một bữa, ăn rau ngày hai bữa mà ăn toàn rau không. Quý vị, như vậy á là ăn chay. Mà ta ép sát hỏi chi, nhường ngọc cho chúng sanh. Chúng sanh giờ đói khổ lắm, nên nhường ngọc cho chúng sanh ăn. Đấy không quý vị? Là nếu chúng ta nhường ngọc là nhường như thế này nè. Nếu chúng ta có 10 kg gạo, thay vì chúng ta ăn 10 ngày, nên chúng ta ăn chay lấy 10 kg gạo đi bố thí, đúng nhường ngọc. Nhưng mà mình ăn chay mà có bố thí cho ai đâu, cho ai gì? Đấy không quý vị? Nhường cho ai? Nhường nào không thấy nhường. Đấy không quý vị thấy không? Nó sẽ có cái khuyết ở chỗ này. Nếu muốn nhường là cái phổ ăn của mình đấy, bỏ qua bên đi quý vị. Ví dụ như trong những năm 46 là đất nước ta bị đói á, thì có chương trình nhường gạo đó, người bóc nấm, trước khi ăn bóc nấm thảy vô đó, quý vị, nhường cho đồng bào nghèo đó, nhường đó. Còn bây giờ mình nhường mình ăn rau nhưng mà không có cho ai miếng cơm nào, miếng gạo nào chứ. Như vậy là nhường cái gì? Không quý vị thấy không? Đó gọi là ăn mà ép sát á, để cho người ta thấy mình tu cao. À quý vị, thanh ăn cơm vô nó không thanh, ăn rau muống nó thanh hơn. À quý vị, cái nào nó cũng vị thôi, chấp giữ. À quý vị, đi rau muống với gạo thì cũng là cái thực vật thôi, giống nhau nó có gì đâu khác nhau. À quý vị thấy không? Nên nó có những người đó người ta gọi là chấp. Người ta ăn nhưng mà ta chấp vào trong miếng ăn để chi quý vị? Để cho mọi người xung quanh thấy mình ăn rau. Lọt vô cái háo danh này nè. Nói gì? Nếu tu một mình ở trong cốc không ai biết hết có ăn rau hay không, cái đó mình phải hỏi. Đó quý vị, hỏi mà nếu một mình anh ở trong cốc luôn không ai thấy anh ăn hết thì anh có ăn hay không? Đó mới có điều đặt ra. Nếu vẫn ăn luôn đó quý vị thì cái người này á là có nghĩa là ta ăn uống để cho cái thân xác được ít ham muốn một chút thì được, đó là một phương pháp tu. Nhưng mà để cho người ta biết mình ăn cái đó để cho ta khen mình là chuyện khác. Đó quý vị, có nhiều người con cái dây chú này đi đến chùa mời ăn cơm, ăn rau không quý vị. Trời ơi, ta có một dĩa rau quất hết trơn, Người ta có tô canh nè, quất hết. Là mấy thầy lên mời ngồi ăn chung, mấy thầy không có gì ăn hết trơn, có gì ăn toàn là cơm nhít nước tương mà. Ăn rau, hết dĩa rau người ta luôn, hết tô canh luôn, lấy gì ăn nữa. Đó quý vị, rồi tính làm sao? Tối ngủ không có quý vị, sốt ruột hay sao, lên chánh điện thỉnh trái cây cho nó. Sao lại trái cây sốt này mất hoài tắt? Ai nhà đâu sốt ruột chịu nổi đâu. Đó quý vị, chứng tỏ cái vị này á, hồi ở nhà á, là không có ăn rau, nhưng mà vô chùa rồi mới ăn. Có nghĩa là cho người ta biết mình tu cao dồi dội, tu ở trên lầu 20 đó cho nó. Nào quý vị, tối lên á, gọi là thỉnh trái cây gì, cái đó gọi là cấp trái cây, đang cúng ở trên bàn mà nửa đêm mà thỉnh gì trên đó. À, quý vị thấy không, mà thấy giật trái cây hoài, là thôi đừng làm chỗ đó, ăn uống bình thường đi. Nào quý vị, tu là không phải là chỗ ăn uống đó, mà chỗ nhiều cái công hạnh khác nhau lắm. Cái ăn uống này đây là một công hạnh thôi, chứ không phải là tất cả công hạnh. Còn từ bi, hỷ, xả, tương yêu, làm lành, làm phước, cúng dường, vô thí, chay tăng, chay phạn, tham thiền, nhập định, niệm Phật, trì chú, tụng kinh, biết bao nhiêu công hạnh. Ăn chay là cái nhỏ mà, nhưng mà ta lấy cái ăn chay lên để thể hiện cái tu cao tu thấp. Cái gì có 5-6 cái công, chục cái công hạnh khác nhau. Cái gì ăn chay không mà làm biết tụng kinh cũng như không. Ăn chay mà làm biết ngồi thiền, chưa thấy bao giờ niệm Phật hết trơn. Quý vị, như vậy thì là ăn một dĩa rau, quý vị mà không có công phu tu tập chứ cũng như không. Quý vị có làm lành làm phước gì cho ai hay không, cũng chẳng có làm gì quý vị. Nói ngày ăn rau thì không. Nói đây chúng ta không phải nói để chê khen ở đây, mà đang nói tới phương pháp tu hành, phương pháp hành trì những cái điều mà chúng ta cần tránh đó quý vị. Thứ nhất là được ép sát, thứ hai được tháo danh, quý vị, thứ ba được kiêu mạng, và thứ tư được ăn chay giả mặn. Thì Hòa Thượng Thiên Hoa nói không được giả mặn nữa. Ăn chay cũng nấu rã ác, hầm thuốc bắc, cánh vịt, rồi cá kèo kho, rồi lòng rồng kho tiêu, cá lóc, rồi mắm cá lóc, mắm sạc, mắm thắt lá. Vậy ăn chay chúng ta là giả mặn. Giả mặn thực ra nó cũng là đồ chay, nhưng mà mình bị cái nghiệp ở trong tư tưởng á, mình vẫn còn ham thích cái đồ mặn. Có nghĩa là ăn có miếng đó lên cũng như tưởng tượng là ăn cái đùi gà thiệt chứ quý vị, để chi cho nó đỡ thèm chứ chi. Phải không? Như vậy thì Hòa Thượng Thiện Hoa nói là chúng ta vẫn tính là ăn chay, nhưng mà cái ý nghiệp của mình chưa có thể quá giải, chưa có thể quán triển được ha, cái này quý vị, chưa thể quá giải quán triển được. Bởi vì dầu cho ăn chay vậy đó là cũng không có được hoàn thiện 100% quý vị, nên chúng ta không có được giả mặn trường hợp mà nó cũng quen rồi quý vị. Chúng ta giả riết nó cũng quen rồi. Nên nếu mà chúng ta là giả thì cái tư tưởng chúng ta vẫn nghĩ về như vậy thì cũng chưa phải là chay tịnh 100%, mà nó vẫn còn động cái gì đó ở trong tâm. Nếu muốn tịnh hoàn toàn thôi cũng khỏi giả, mình chỉ trang trí sao cho nó đẹp là được nói gì. Và điều thứ năm là cũng được quên ngày chay. Có những người quý vị, thầy bữa nay rầm con ăn chay, nhưng mà bây giờ là đám bạn con kẹt quá, bữa nay con ăn mặn 16 con bù được không thầy? Quý vị, nếu 16 bù được không thầy? Được, bù được hết trơn, nhưng mà không tính hôm qua, không tính ngày chay, ăn mặn tính ngày mặn à. Quý vị, ngày nào tính ngày đó à. Như vậy thì để nói lên cái gì đó quý vị, để nói lên chúng ta không có nghiêm túc trong sự ăn chay. Tự nhiên gặp bạn cái nhậu đã bỏ ngày đó, bữa sau ăn trả lại quề, hỏi tính sao, làm biếng đi mua đồ ở nhà ăn gì cũng được thôi, chừng chở cho nó quề. Quý vị, như vậy thì không được. Do đó mà ăn chay không được quên ngày chay, đúng ngày chay là phải ăn. Bạn bè ngồi nhai cốc ổi cũng được nữa. Đâu có gì. Và cái cuối cùng là không nên dùng ngũ vị tân. Không nên có nghĩa là lời khuyên thôi, chứ không phải đây là lời cấm. Hòa Thượng Thiên Hoa nói là ăn chay không nên dùng ngũ vị tân. Không nên chứ không phải là cấm dùng. Hai này khác nhau, giới luật khác nhau, là không nên, chữ nên đây là khuyên thôi. Đâu Hòa Thượng khuyên. Tại sao? Tại ngũ vị tân, cái thứ nhất á, là cái mùi hôi nó bay ra nó nhiều. Cái thứ hai nữa quý vị, là nó làm cho chúng ta tâm dục chúng ta tăng lên. Vì lý do đó mà trong giới Bồ Tát cấm dùng ngũ vị tân. Hành, hẹ, tỏi, nén, hương, cừ có năm loại. Hành, hẹ, tỏi, nén, hương, cừ có năm loại gọi là ngũ vị tân. Ngũ vị là năm vị, chữ tân có nghĩa là cây, chứ không phải là tân là mới. Có hai chữ tân khác nhau trong chữ Hán. Làm sao ra khỏi chúng mê tân, là nơi là cay đắng ở trong cái cuộc sống này, gọi là chữ cay là chữ tân đó quý vị, chứ không phải là chữ tân là mới. Do đó mà ngũ vị tân là năm món cay nồng, nó gọi là ngũ vị tân. Như vậy là không nên, có nghĩa là hòa thượng khuyên đây, mình có thể thiền, mình tịnh là không nên dùng. Dùng cũng không sao, nhưng mà không nên dùng. Nhưng đặc biệt thọ giới Bồ Tát thì có sao à. Đây là giới của nhà Phật cấm. Trong kinh Phạm Võng, giới Bồ Tát cấm không được dùng ngũ vị tân nếu thọ giới Bồ Tát. À, quý vị, 48 giới kinh và 10 cái giới trọng, chúng ta thọ ngũ giới thì không sao. À, quý vị, giờ đã không sao, nhưng mà Hòa Thượng Thiện Quang là nói là không nên. À, có nghĩa là khuyên mình nên thôi, đừng dùng đó. Và cái điều thứ tư là lợi ích của sự ăn chay. Lợi ích của sự ăn chay có hai cái phương diện. À, phương diện cá nhân và cái phương diện trên bình diện xã hội. Đó, quý vị, cái đầu tiên là phương diện cá nhân và lợi ích của sự ăn chay á, là thứ A là người ăn chay được hưởng những lợi ích sau đây. Thứ nhất, được tiết kiệm tài chánh, vì đồ ăn chay thường hay rẻ, đồ ăn mặn cái này nói từng dùng. Không, quý vị, chúng ta mà qua bên Mỹ cái đồ ăn chay coi nó rẻ hơn hay không. Quý vị, thịt bò rẻ nhưng mà rau thì mắc cực kỳ. Do đó mà cái điều kiện này là Hòa Thượng đang nói là chúng ta đang ở những cái vùng nông thôn của đất nước Việt Nam thì đồ rau nó sẽ rẻ hơn thịt của đồ mặn. Ký cá lóc 35.000 trong khi ký rau muống 2.500. À, quý vị là thấy nó tiền cái vùng. Còn những cái vùng nào mà khô cằn sỏi đá, cũng như ngày miền Trung mình chẳng hạn gì, nên trồng rau ít đó, có thể đồ mặn với đồ chay nó tương đương nhau. Còn những cái nơi thành phố lớn đó quý vị, thì có những khi đồ chay còn đắt hơn đồ mặn nếu đồ chay sang. Đồ chay sang tức là những cái đồ chay cao cấp chút xíu, gọi là đồ chay sang. Nên trong cái trường hợp này là Hòa Thượng đang nói tới cái trường hợp là bình thường ở trong bình diện nông thôn của nước Việt Nam mình thôi, là đồ chay là nó rẻ hơn đồ mặn. Đó là lợi ích thứ nhất về phương diện cá nhân. À, quý vị, cái thứ hai nữa là tiết kiệm được ngày giờ và công lao nấu nướng. À, cái này quý vị, nó là những người ăn chay đơn giản thì tiết kiệm. Còn những người ăn chay cầu kỳ cũng chưa chắc tiết kiệm về thời gian đâu. Nổi cái trái khóm mà chẻ ra mà bắt rồng bắt phụng cái đứt mũi. Quý vị, nên cái này là cũng tùy thuộc vào là chúng ta ăn chay tới cỡ nào. À, ăn chay là trong cái buổi ăn chay nào. Ví dụ như buổi ăn chay mà đám tiệc rồi đó, ta trang trí này nọ thì cũng không tiết kiệm thời gian hơn đâu quý vị. Đang nói tới là chúng ta ăn chay mà sao cũng được, ở nhà là sao cũng được. Nên ta xét về hai cái phương diện này. Đầu tiên thì có nơi thì lợi ích hơn, có nơi là ít lợi ích hơn. Và phương diện thứ ba, và đời sau quý vị không chịu quả báo giết hại, nên không phải là nợ máu thịt, không phải thường mạng. Nếu trở lại làm người thì được hưởng thọ rất lâu bền và ít bệnh tật. Cái này là ai cũng được hết, cái này là quả báo gì. Cái quả báo thứ nhất là đời sau không chịu quả báo gì giết hại, không giết ai, không bao giờ ai giết mình, này là chắc chắn 100%. Cái thứ hai nữa là không phải trả nợ máu thịt, nghĩa là không ai có thể là ăn thịt mình, dầu cho đầu thai vào các cảnh giới. Có những khi đầu thai súc sanh, như súc sanh đó là con vật nuôi nhà bị người ta ăn thịt. Có những con súc sanh là vật hoang dã, tới già chết luôn không ai ăn thịt hết. Tuy là mình không có nợ, quý vị, không có nợ xương thịt. Nếu nợ xương thịt là bị người ta ăn lại, dầu thai súc sanh bị người ta ăn lại, dầu trong ngoài rừng nữa cũng bị thợ săn thịt thôi à. Quý vị, nó đã nợ thì phải trả rồi. Rồi khỏi phải thường mạng, không giết mạng thì không phải đền cái mạng của mình. Và nếu trở nên được làm người thì quả báo quý vị thọ mạng và ít bệnh tật. Cái này là cái về phương diện cá nhân để đem lợi cho một cái người ăn chay. Và cái thứ hai nữa quý vị là tránh các cái bệnh tật mà lây qua cái đường ăn uống của thịt của động vật. Không quý vị, như vậy ăn chay nó có lợi ích lớn và làm cho tâm mình thanh khiết hơn. Cái thứ tư nữa quý vị, lợi ích là làm tăng trưởng lòng từ bi nữa. Còn cái thứ năm là cho tâm bất hại của mình, tức là tâm sát hại của mình mòn dần, cái tâm sát hại. Mà tâm sát hại mòn dần thì tâm thánh mới lộ lên. Và điều thứ hai là xét về phương diện xã hội nhân loại của chúng sanh thì được Hòa Thượng Thiện Hòa Thượng liệt kê ra. Có gì? Tất nhiên là Hòa Thượng nói là chúng ta sở dĩ mà có đánh nhau là do chiến tranh á. Chúng ta đánh nhau để tranh giành, để chém giết. Ăn chay thì tránh cái chém giết này. Do đó mà cái thế giới là được hòa bình. Thứ nhất là thế giới được hòa bình, nên nhất thế chúng sanh vô sát nghiệp, hà sầu thế giới động đao binh. Nếu tất cả chúng sanh không sát hại lẫn nhau thì sợ gì đến thế giới có giặc giả. Quý vị, nên ngoài cái ăn chay là phương diện ăn chay bình thường ít tốn kém, ít thời gian, quý vị, còn có là tránh cái quả báo về sau. Nhưng mà đối với cái phương diện tập thể là tránh là đao binh xảy ra, chết chóc tan thương. Và cái lớn nữa quý vị là tránh ô nhiễm môi trường. Vào thời của Hòa Thượng thì cái môi trường chưa ô nhiễm, nhưng mà bây giờ người ta thống kê là môi trường ô nhiễm, do 18% dẫn đến ô nhiễm là do chúng ta làm cái công việc giết mổ á, có nghĩa là ăn mặn á quý vị. Mà trong khi đó khói bụi thải ra từ các xăng của xe chỉ có 13% thôi. Nhưng mà cái mà ăn mặn á là để mà trồng những khu đồng cỏ, rồi nhà máy để giết mổ, rồi tất cả chất thải của các cái con súc vật mà chúng ta nuôi á quý vị, nó tham gia vào ô nhiễm môi trường 18%. Mà trong khi đốt các cái chất đốt của dầu xăng đồ ô nhiễm 13% mà. Nên nếu mà người nào ăn chay được phước, phước gì? Làm cho giảm cái ô nhiễm môi trường của thế giới đi. Và chính ô nhiễm môi trường này là cứu thế giới này, là chúng ta là làm cho môi trường chúng ta trong sạch. Bây giờ quý vị biết là nước biển nó đã dâng lên rồi, băng tuyết Bắc và Nam bán cầu chảy ra do nhiệt độ tăng lên hiệu ứng nhà kính. Cái đầu tiên toàn cầu cảnh báo rồi, đó quý vị đang phải hù, báo đăng, quý vị lên mạng cái báo đăng, đó là chuyện bình thường. Nếu mà chúng ta không dừng lại để ô nhiễm môi trường quý vị trên thế giới mà không có một buổi thảo luận bàn lại thì trái đất mình nước sẽ dài dài lên phía, trở thành trận đại hồng thủy ngập nhiều nơi, các thềm lục địa chìm trong biển cả đại dương luôn quý vị. Rồi đường phố ngập và đất đai càng ngày càng thấp xuống, quý vị thấy đường đôn lên không? Đôn 5 tấc 5 tấc cứ đôn hoài. Mới đầu cái nhà mình cao hơn mặt đường 5 tấc, chục năm sau cái nhà hổm xuống thước ở dưới mặt đường cao lên 5 tấc. Đất nó thấp và dài và xuống không quý vị. Và cái lợi ích của cái việc ăn chay thì chúng ta đã biết rồi quý vị. Nếu ăn chay sai nguyên tắc thì nó đi đến một số cái bệnh về thiếu các nguyên tố vi lượng. Quý vị. Có người ta cần cái thứ nhất là chất đường, chất béo, tinh bột, mà chất xơ, chất đạm. Đường và chất béo, đường tức là chất gluco. Chất béo là chất là protic ribit đó. Rồi chất xơ là có trong rau để dễ dàng tiêu hóa. Người ta dễ dàng thải chất thải ra. Quý vị, protein là chất đạm là nuôi sống các cái tế bào. Những cái chất căn bản đó ra, còn tinh bột có quý vị. Trong cái tinh bột đó chứa nhiều cái dạng đường khác nhau để nuôi sống cơ thể. Như vậy thì đường sắc lô ra rồi là ngoài cái đó ra còn có nguyên tố vi lượng. Nguyên tố vi lượng rồi có là sắt ở trong máu nè. Rồi có nhóm sinh tố A, sinh tố B, sinh tố C, tố D, vân vân. Thì sinh tố E, nhiều nhóm sinh tố khác nhau, quý vị, nó sẽ chủ trì những cái chức năng khác nhau cơ thể. Ví dụ như da mình á quý vị sần sùi là do thiếu sinh tố E, xương mình bị đau nhất do thiếu sinh tố D, mình bị mờ mắt do thiếu sinh tố A, bị bệnh cảm hoài do thiếu sinh tố C, quý vị. Rồi là mà chúng ta bị nứt chân nứt đồ hoài là thiếu sinh tố D, AD. Rồi là bệnh là do thiếu sinh tố C là giảm cái chất đề kháng cơ thể. Mắt mờ là sinh tố A. Giờ mà thiếu sinh tố B là chúng ta bị quên. Quên chứ còn sao, luôn cầm sâu chìa khóa mà đi kiếm hoài. Ủa, rồi biết rồi. Nhóm B nha, B1, B6, B12 gọi là 3B đó quý vị, tấp vô liền. Quý vị để phục hồi trí nhớ rồi ăn bí rợ vô. Quý vị, đó là dinh dưỡng học, chúng ta phải hiểu. Dinh dưỡng học cái những chất căn bản, chất đường, chất bột, chất béo, chất xơ, đó quý vị, thì nó phải có. Như vậy thì chúng ta ăn là có những chất căn bản cho cơ thể và những cái nguyên tố vi lượng. Chúng ta hơn 50-60% bị bệnh là do tâm, còn lại 30-40% là do thiếu các cái nguyên tố này, đó quý vị. Như vậy thì chúng ta ăn mà không biết dinh dưỡng học, không biết dinh dưỡng học thì chúng ta dễ dàng gây bệnh. Bây giờ ví dụ như chúng ta ăn chất là mỡ nhiều quá, trong mỡ các động vật quý vị, hoặc là mỡ các thực vật dân dân, không phải mà mỡ mà dầu ở máu nhiều quá, thì trong máu tăng cái hàm lượng gọi là cái hàm lượng lipid máu, hoặc là tăng cholesterol ở trong máu, là cái này dễ đi đột quỵ của tim và dễ dàng là nguyên nhân của lên máu. Và như vậy thì chúng ta lỡ ăn cái đó vô rồi làm sao cho nó tan quý vị, hoặc là làm sao cho nó hài hòa, nó tăng những cái chất đó trong máu. Cái thứ nhất là cái trái bưởi nó tàn. Và tan tài nhất là tỏi, tỏi sống á, ăn vô tan. Người nào có mở máu ăn tỏi sống á, bữa ăn tép 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 à. Cái là con á, là tu rồi không ăn hành hẹ tỏi nén sao, ăn trị bệnh được. Có nghĩa là cấm uống rượu, nhưng mà uống rượu trị bệnh thì Đức Phật cho, nghe là rượu thuốc. Nói quý vị gì thì mình ăn thuốc, uống thuốc mà. À quý vị, cái gì thuốc cho à, đó trị bệnh chứ không phải mình ham ăn, hai này khác nhau. À quý vị, uống thuốc rượu để trị bệnh chứ không phải nhậu, nhậu khác à. À quý vị, còn mà uống thuốc rượu trị bệnh đó thì được đó quý vị. Còn bữa đó thấy chú đó quý vị, quy y Tam Bảo rồi về thấy lại xỉn năm vậy không nổi là chết rồi. Chú ơi, sao mà chú quy y Tam Bảo rồi, giới thứ năm giữ đàng hoàng hay sao không giữ? Con giữ đàng hoàng à thầy. Hỏi như giữ đàng hoàng mà sao tệ giữ này nè, con đâu có uống rượu đâu thầy nói. Là không uống rượu sao xỉn? Con uống rượu thuốc. Hỏi sao vậy? Là bữa hổm thầy nói là quy y Tam Bảo giới thứ năm á, cấm uống rượu, nhưng mà trường hợp uống rượu thuốc thì được. Có nghĩa là bệnh mới uống rượu thuốc mà quên nói chữ bệnh. À, vì nói uống rượu thuốc thì được, cứ nhà mua rượu thuốc, rượu rắn đổ ngâm ở ngoài tiệm đó quý vị, ngâm được cả chừng 120 nước là vẫn còn nguyên con rắn. Rồi để mấy cái gì gì vô không có màu cái là rượu thuốc à. Quý vị, thuốc cái đó thuốc gì đó quý vị. Nó như vậy thì chúng ta mới thấy rằng là trong những cái trường hợp như vậy là nói như thế nào. À, nó không có được nha. Trong trường hợp uống rượu thuốc không được, nhưng mà trị bệnh á thì được cái gì? Cái đó gọi là dinh dưỡng học á. Là ta biết được dinh dưỡng học như vậy thì á là cái thứ nhất á là để giảm cái mỡ trong máu, đốt mỡ máu gồm những cái chất như vậy chúng ta có thể ăn vào. Không có gì, nhưng mà để giảm mỡ trong máu nhanh nhất bằng cách đốt mỡ máu. Đốt mỡ máu không phải để thẩm mỹ viện, đốt mỡ ở trong cái chất dư chứ, trong bụng rồi đó, những chất dư không phải trong, hoặc là trong máu. Do đó là chúng ta có vận động, tập thể thao thể dục, không cái gì vận động cho nó đốt cái lượng mỡ thừa trong đó đốt thành năng lượng. Tại mỡ là nó tập trung dẫn năng lượng, nó dự trữ, khi cơ thể mình thiếu năng lượng nó sẽ đem ra cung cấp. Ví dụ mỡ nó trên bụng mình nè, không cái gì chúng ta là không ăn uống nó sẽ giảm cái mỡ bụng mình đi, tức là nó lấy cái năng lượng từ trong cái mỡ bụng mình nó ra. Như vậy thì mỡ trong máu nè, ví dụ chúng ta hoạt động lên, hoạt động nó lấy cái năng đó nó đốt thành cái năng lượng là chúng ta không có bị sang mỡ máu. À, hoặc không là bị rối loạn nội tiết tố vân vân, sinh ra tiểu đường vân vân, tất cả cái như vậy. Thì mình ăn chay là ăn phải đủ chất, từ những chất căn bản tới nguyên tố vi lượng. Vậy thì protein là chất đạm có trong đâu? Có trong tàu hũ nhiều nhất. À, có gì chất đạm có trong tàu hũ, tức nhiên là trong đậu nành. Cái thứ hai là chất béo có trong dầu, dầu ô liu, dầu phộng đồ vân vân, đó là chất béo. Tại chất béo á nó làm tan vitamin A. Nếu mà chúng ta không ăn chất béo quý vị thì trong mắt ta bị mờ do thiếu vitamin A. Tại vì nó không tan, vitamin A nó tan ở trong dầu. Do đó chúng ta phải ăn dầu vô, tức là ăn chất béo vô thì nó mới tan được cái lượng vitamin A. À, vitamin C á, làm tăng chất đề kháng. Chất đề kháng là gì? À, quý vị là cơ thể mình ở ngoài bị bệnh tật vô, đề kháng nó tăng lên nó sẽ chống lại bệnh tật. Ví dụ như bệnh cảm trong vòng 7 ngày không uống viên thuốc nào nó cũng hết bệnh. Hết bệnh là do chống lại chất đề kháng. Ta có hai điểm làm chất đề kháng. Cái thứ nhất là hai abidan, ngoại nạp bên ngoài vào, thức ăn bên ngoài vào, hai abidan nó giết các con vi trùng, con vi khuẩn rồi đi vào. Cái thứ hai nữa, khi vào trong bụng, vào trong máu rồi thì bạch cầu nó có chức năng làm đề kháng, nó diệt, nó chống lại, nên nó diệt con vi trùng, nên hai con chết hết thành ra mủ quá. Thì thấy không? Nên hết bệnh mà không cần uống như thuốc nào hết mà đề kháng nó ấy. Nhưng mà đề kháng nó không giải quyết nổi thì ta uống kháng sinh vào để tiếp sức với đề kháng, gọi là diện binh. Kháng sinh là diện binh với cái đề kháng. Ví dụ như bên ngoài vô á, quý vị toàn là võ sĩ, còn mà sumo không chạy vô, mà mình nó toàn mấy con yếu yếu không đề kháng yếu. Như vậy thì mình phải tấn công mà con sumo vô là uống thuốc kháng sinh có liều cao. Uống thuốc kháng sinh á, có liều bình thường như là amoxin 300 được hả? Giờ người ta uống liều cao hơn á quý vị. Là bioprosin đó. Nó uống cao lên, cao lên. Như vậy thì cái con á mà bình thường á thì đề kháng ta diệt được, nhưng mà con lớn hơn chút nữa thì các thuốc thông thường diệt được, nhưng mà con lớn hơn chút nữa thì các cái thuốc này mạnh hơn cái gì là phải tăng cường mấy ông nặng ký vô để diệt tiếp. Nó hiểu vậy thôi, tức là chất đề kháng mình rất là quan trọng. Do đó mà muốn tăng chất đề kháng lên, cái thứ nhất tập thể dục thể thao, cái thứ hai không được sức khuya, thứ ba tinh thần thoải mái, thấy không cái gì, thứ tư là chúng ta phải có chất đề kháng bằng cách là vitamin C uống vào. Chứ ngày nào uống cam với mật ong đó cái gì tăng chất đề kháng lên dồi dội liền. Nga, lên tự nhiên cái tự gồng lên cái là thấy là sức mạnh liền, còn giờ mình gồng lên cái nó yếu xìu. À, quý vị thấy không? Là tăng chất đề kháng. Như vậy thì vitamin A, quý vị, nó tan trong dầu, nên phải ăn dầu thực vật vô. Nhưng mà cái quan trọng nhất là cơ thể mình có nước để tẩy độc, mà lọc máu, thanh độc lọc máu. Như vậy là 0,4 lít nước trong 10 kg của cân nặng. 0,4 lít nước trong 10 kg cân nặng thì đủ nước ngày đó. Dù chúng ta cân 50 kg thì 0,4 nhân 5 là 2 lít ngày. Trong đó có canh và có uống vọng luôn á, tất cả nước, người ta tính tất cả nước trong đó có canh luôn. Đó, vậy, như vậy là 2 lít nước ngày. Ai thiếu 2 lít nước ngày gì? Trong máu của mình thiếu nước, trong máu của mình thiếu nước sanh ra độc tố, nó không thải ra ngoài được, có gì bắt đầu nó thải ra ngoài mụn tùm lum, nó xì tùm lum tàn nhang, đúng không? Nó sanh ra, quý vị, và nó ứ vào trong gan, trong thận của mình. Do đó mà ta uống nước đủ ngày, quý vị, thì nó thanh độc lọc máu. Nên sáng sớm ra phương pháp Okawa là uống, quý vị, 3-4 ly nước này đầu tiên, trong lúc mà bụng mình đói chưa ăn gì, quý vị bắt đầu tập thể dục nhẹ, cái tay xoay quanh cái bụng, quý vị, làm khỏe lắm. Nên cái cô này làm chủ mỹ viện á, quý vị, mụn nổi tùm lum chị không hết, quý vị, thô ra cao rồi là OB gì chị cũng không hết chứ. Nhưng mà cuối cùng á, kêu cô uống nước đi, uống nửa tháng mặt láng bóng, tại vì cô thiếu nước, nhà không uống gì chứ, thiếu nước nó tích tích tụ lên đó, quý vị, rồi uống nó thải ra, cái là hết là phương pháp là dinh dưỡng đó. Do đó có cô này sần sần nứt tay nứt chân chân, quý vị, kêu á là rang gạo lứt á lên á, nấu với rang mà đậu đen á, ngày nấu nước uống tối ngày 10 bữa hết trơn. Vitamin á là AD đó, quý vị, vitamin K, vitamin E có trong cái gạo lứt. Như vậy thì nó làm cho da mình nó mịn đi nha. Như vậy trong cám á có vitamin E, trong giá có vitamin E, ông cám có một số vitamin B nữa, để mình hiểu vậy quý vị. Còn vitamin D như có chuối họ chuối chuối sim mình đó, nên ai mà đau đau trong chân đó, ăn chuối sim thời gian nó cung cấp đủ của nó là nó hết nào quý vị. Còn ta uống trực tiếp ngoài vô, nhằm khi cơ thể mình không có nạp được, cơ thể mình nhằm khi uống á, nó là hạ canxi, mà uống canxi hoài vô á quý vị, nó sanh ra bệnh là dư canxi trên xương sống, nhưng mà trong máu vẫn không đủ canxi. Tại vì khả năng hấp thụ của đường ruột mình hấp thụ canxi vô máu á, nó hấp không thụ không đủ. À, quý vị, tức là uống vô 10 nó hấp thụ chưa được 1 nữa. Có những người ăn quá trời luôn không mập làm sao, quý vị, nó hấp thụ chất dinh dưỡng còn phần à, vậy là hiệu sức tiêu hóa mình kém. Chỉ vì mình phải nghiên cứu á, là hiệu sức tiêu hóa kém, mình phải là uống những cái loại mà nó tăng cái chất cái khả năng tiêu hóa lên. Ví dụ như đường ruột non của mình đó quý vị, có cái men vi sinh á, là men á, là sinh ra tiêu hóa đó, tức là NTBO hoặc là bio-lacto rồi đó. Thì những cái đó nó làm cái chất men để chúng ta dễ dàng tăng trường cái hiệu sức tiêu hóa lên. Nhưng mà nếu chúng ta uống kháng sinh nhiều quá, nó diệt cái men đó. Nghe không quý vị? Uống kháng sinh thì vô diệt men đó. Nhưng mà chỉ có NTBO thôi là kháng sinh vô diệt thôi. Còn tất cả các cái khác, ví dụ như bio-lacto, thì uống kháng sinh vô nó bị diệt. Do đó mà uống kháng sinh phải uống xa cái là NTBO và bio-lacto rồi, để nó dưỡng cái men tiêu hóa đường ruột á. Còn người nào uống nhỏ lớn bệnh nhiễm trùng hoài, uống kháng sinh nhiều quá đó, lên nó gầy gọt đó, quý vị thấy không? Tính đỏ là hiệu sức tiêu hóa nó kém á, nó diệt cái gì khuẩn có ích mình. Kháng sinh nó diệt gì khuẩn có hại và diệt luôn gì khuẩn có ích, nó không có lựa đằng nào chứ, có thằng nào diệt đó. Do đó người ta mất cái đó, người ta phải hiểu biết điều đó. Nên á phải cung cấp đầy đủ. Nên bây giờ quý vị thấy là thực phẩm chức năng á, nó có cái này có kia để nó cung cấp cái đầy đủ của mình á, mà người ta không hiểu biết điều này, ta tính đâu chỉ vật phẩm chức năng á là tiên là thánh, không phải. Ví dụ như chúng ta thiếu một cái chất sắt, phải không? Con á, sanh con thì cần cái lượng chất sắt, thiếu sắt nó bị gì đó, nên ta uống vô bù chất sắt. Thiếu canxi uống vô bù canxi, hiểu không quý vị? Rồi thiếu cái gì nó bù cái đó, như vậy thì tự nhiên chúng ta là hết sanh ra các bệnh này bệnh kia. Do thiếu sinh tố thôi. Do gì? Lý do mình ăn chay là rau muống chấm nước tương chấm rau muống luộc, biết thời gian rồi là mất chất hết trong cơ thể. Bởi vì nếu ta không hiểu biết. Nên thứ nhất, tinh bột có trong cơm, chúng ta ăn cơm. Chất xơ có trong rau, các cái sinh tố có trong rau và có trong trái cây. Đó quý vị, protein là có nhiều ở trong đậu nành. Đó quý vị. Rồi là sinh tố B là có trong gạo lứt. Cái chất C có trong những cái cây mà cái chất chua giúp là sinh tố C tăng chất đề kháng á. Tố D có trong chuối nữa quý vị. Rồi là sinh tố A tức là dầu cá đó. Là người ta bổ sung bằng các cái viên dầu cá trong cái sinh tố A đó, là nó chứa ở trong đó. Rồi sinh tố E à, quý vị, là nó nằm ở trong giá đó, giá sống đó, là có chứa sinh tố E ở trong đó. Rồi sinh tố B nó chứa trong bí rợ á, làm cho người ta thông minh lên. Nó ăn bí rợ ngày cái gì, bí không phải bí lù mà bí nó trở thành thông minh, ăn từ từ nó thông minh lên. Nói cái gì là đừng có về nhà mà ăn bí không mà đâu quý vị. Có cô Phật tử nghe nói vậy về thì bữa nào cũng luộc bí cho con ăn cho nó ngán gần chết, là thầy ơi thầy bữa sau thầy đừng có giới thiệu cái món bí này nữa thầy ơi, con chịu hết nổi, má con ngày nào cũng bắt con ăn cả nửa trái bí chừng cho nó thông minh lên, con ngu hoài rồi. Cái đó nhằm cái nhân quả đó, kiếp trước giấu kinh giấu sách nên kiếp này ngu hoài, ăn bí cỡ nào không lên, nhưng phải lên sám hối thôi con ơi. Rồi phải không, sám hối từ từ mới biết. Rồi in kinh sách băng đĩa ấn tống này, chúng ta đang nói tới cái khoa học mà. Do đó chúng ta ăn không phải là đủ chất, ăn rau ăn củ rồi ăn trái cây, không có gì giàu nghèo đi nữa mình cũng phải biết đâu mình định ăn mà không bằng người ta thôi. Có gì ban đêm uống sữa thì càng tốt, ví dụ nên bổ sung bằng sữa đậu nành là Vinasoy, ngày đêm uống lên rét. Có nhiều người Ensure Milu sữa tươi đó, thì kéo rót rót nói đi đậu tràng là thỏ bắt quan trai nè, thấy hoài nguyên cặp nặng nặng mà vô toilet biết rồi. Nhớ giấc chưa mà thọ giới bắt con trai, bỏ buổi sáng có gì đầu giờ chiều sốc ruột chịu đâu nổi. Do đó lẹn lẹn cho tôi ghép bước bóc ra kim cốt rồi biết rồi cái gì hiểu không ra là thầy ăn chay chịu nổi thì đâu ai nói gì đâu. Cái gì đó đâu có phạm, uống được không ăn thôi chứ, uống được nên gọi là không ăn phi thời. Vì người ta kết luận rằng á là người Phật tử có gì hay không nên dùng chay. Có gì nói thẳng ra những người lớn tuổi nên dùng chay, tại dùng chay nó tránh nhiều cái bệnh cho chúng ta lắm. Còn người nhỏ tuổi chúng ta là có thể nên ăn chay kỳ. Nếu ăn chay trường thì phải hiểu là chúng ta đang phát triển, phải người lớn phải nấu những đồ đủ chất cho các em ăn. Nếu các em không ăn đủ chất, quý vị thiếu một chất nào đó lớn lên nó bị suy dinh dưỡng. Quý vị, nhưng mà cái người lớn không sao, người lớn đã đủ rồi. Quý vị, nên người lớn nó đã đủ rồi, nó đã hoàn thành hết, chỉ là tế bào nó đã lão quá thôi, nó đã hoàn thành cái sự xây dựng tế bào xong, xây dựng các cơ quan xong rồi. Do đó mà người lớn ăn chay rất tốt, không, quý vị, tức là trên 30-40 trở lên là ăn chay rất tốt, nhất là những người già ăn chay nó nhẹ bụng dễ tiêu hóa lắm. Còn mà ăn thịt ăn mỡ ăn cá quý vị nó nặng nề cho người lớn lắm. Ăn giấc sáng ăn no, giấc chiều ăn vừa vừa, ăn trái cây thêm quý vị để bụng hơi vừa vừa thôi, không nên ăn no hôm vào buổi chiều. Những người lớn đấy đó mà tôi uống những cái chất nào dễ tiêu hóa hơn, nhất là những đồ ăn quen. Như vậy thì chúng ta đang nói ăn chay cái lợi ích nó rất là lớn, nhưng lợi ích trong Phật giáo là lợi ích về mặt tâm linh. Ăn chay tánh thiện phát sinh, lòng từ bi mình tăng trưởng, chánh nhân quả ân quán về sau những cái đó không thấy lời nhiều rồi. Rồi ăn chay có phước là tham gia vào việc bảo vệ môi trường á quý vị, và ăn chay phát ra một cái tâm nó rộng lớn thương yêu thì các cái thế giới xung quanh ta nương tựa vào đó để ta tu hành làm lợi ích, mình cũng được cái phước luôn. Nhưng mình phải hiểu ăn chay tuổi nào ăn như thế nào á quý vị. Đức Phật cũng không có là bắt buộc người ta phải ăn chay trường, nhưng nếu vì lòng từ bi người ta ăn chay trường để tu hành để giải thoát hoàn toàn thì chúng ta phải nghiên cứu ăn như thế nào mà đúng dinh dưỡng học nữa. Cái những chất căn bản và những nguyên tố vi lượng phải bổ sung. Do đó mà quý vị phải nghiên cứu cái cuốn sách ăn chay. Nếu mà cần thiết một chút xíu nữa là có rảnh thì quý vị thầy sẽ biên soạn cách là dinh dưỡng học trong quá trình ăn chay, những cái thức ăn nào mà gần gũi tay và những cái nhóm thuốc nào có thể uống những cái thuốc thông thường mà làm cho những cái người mà ví dụ như là bị khớp khô rồi nè, mình ăn cái gì để chống cái khớp khô, thay vì uống glucosamine không để tăng cường vô cái đó, vì mình ăn các chất gì xung quanh mình, hoặc là những bài thuốc nam căn bản để ta bù lại những cái đó. Nên những người nào ăn chay thiếu hiểu biết là dễ dàng bị bệnh. Do đó bác sĩ nói ăn chay bị bệnh không phải, do chúng ta không hiểu ăn chay nên ngày nào cũng trao cái tương không, không bệnh cũng ổn. Quý vị thấy không, ta ăn phải có cái này có cái nọ, chất này chất kia, trái cây rồi quý vị. Có những người ăn chay ta hồng hào luôn quý vị, nhầm với thầy ăn chay vô một cái nhìn thấy cái da mặt cái quý vị còn phải hoa hậu còn không hoa luôn. Quý vị như là các cái quý thầy cái gì tôn túc ăn chay mấy chục năm nè, quý vị thấy tướng thầy lễ trang không nào quý vị, thấy thầy không, tướng đó mình nhìn thấy ăn chay đó quý vị có thiếu chất đâu. Người ta ăn chay người ta cũng đúng á. Còn là có nhiều người ăn chay thì cũng ốm nhôm ốm nhách, là chỗ là mình ở da mình không hiểu hết thì biết gì ăn chay thôi. Nên ăn chay chất đủ chất thì giống như ăn mặn thôi, có gì đâu, tất cả đều quy ra sinh tố hết mà, chay mặn gì đây. nha quý vị, chai mặn thua 100 chấp mình thôi. Ví dụ như trong thịt thì có chứa protein, trong đậu nành có protein, bộ protein nào cũng là bộ protein nào thôi, chứ mắc gì mà bộ protein thịt thì nó là bổ không protein đậu nành sao? Protein là protein chứ cái gì mà đậu nành chứ thịt đây. À, quý vị, do đó tại vì dân gian không biết cách nên dùng sai, nên bác sĩ thường hay khuyên mà bác sĩ không giải thích, là lý do là giải thích hoài cũng không hiểu đâu quý vị, nói tùm lum chứ sao hiểu được. Và ta hỏi một vài câu hỏi kết thúc để về còn sám hối nè. Thứ nhất, quý vị, ai cho biết được quý vị ăn chay có những lợi ích gì, nhớ nào nói đó, nói được cái cũng có điểm. Rồi xin mời cô.
Để dạ năm mươi con thầy ăn chay để có lòng từ,
thương yêu. Ăn chay cái tăng trưởng lòng từ, ăn chay có lòng từ, có lòng từ ăn chay không có lòng từ gì vậy?
Dạ ăn chay tăng trưởng lòng từ và thương yêu mọi loài.
Lòng từ tức là thương yêu mọi loài, giống thịt, lương với lịch. Rồi cho anh chàng phát tay, tặng phần quà. Ai nói lợi ích cho ăn chay có gì nữa không?
Ăn chay để cho hỗ trợ cái đường tu.
Hả? À?
Để hỗ trợ cái đường tu.
Ăn chay hỗ trợ cho đường tu nó rộng quá. Lễ của ăn chay đó,
chánh nghiệp sát sanh. Thì làm gì nữa? Bớt đô nhiễm môi trường. Rồi ăn chay có lợi ích gì? Tránh những bệnh truyền nhiễm, tránh ăn quán về sau, nhân quả, vân vân nhiều lắm. Mà sao quý vị không nhớ? Rồi cho anh chàng phó tay hai phần. Giờ rồi nè, tặng luôn. Và câu hỏi cuối cùng, ai biết được là ăn chay thì chúng ta không nên có những cái tâm nào, nói lên cái cũng được.
Không được ăn ép giá, không được ăn chay giả mặn, không được quên ngày chay, không nên dùng ngũ vị tâm.
Rồi cho anh chàng hóa tay. Cuối cùng là theo dinh dưỡng học thì ai biết là chúng ta sống với những cái chất dinh dưỡng nào mà cần thiết, kể sơ sơ thôi cho chúng ta để hiểu biết thôi.
Đạm, chất đường bột, protein, chất khoáng, chất vitamin.
Chất xơ nữa, có trong rau nữa. Như vitamin có nhiều nhóm, nhóm A, nhóm B, nhóm C, nhóm D. Vân vân. Cho anh chàng phát tay. Như vậy thì chúng ta kết thúc bài ăn chay ở đây. Có đây, phần này là phần 2, phía trước chúng ta là phần 1 nha. Bữa nay là phần 2, xin chúc quý vị có lớp giáo lý là chúng ta về tập ăn chay và có những cái lợi ích như vậy, và đóng góp về mặt tâm linh cũng như đóng góp về mặt cái vật chất của chúng ta trong cái đời sống. Nếu mà chúng ta không hiểu biết chúng ta vô ăn chay thì người ta nói cái chúng ta là bị lung lay liền, đi bệnh viện cái nói ăn mặn đi là ngã mặn liền, ngã mặn càng chết đó. Quý vị hỏi sao? Cơ thể mình nó quen ăn chay rồi, bây giờ ngã liền, tại cho đó cơ thể mình đã bệnh rồi, tiêu hóa kém rồi, tự nhiên chúng ta ăn chay không, bữa nay vô ăn thịt nó có tiêu hóa được không? Quý vị sức khỏe càng kém đi đó. Quý vị đừng có thương cha mẹ làm vậy. Nó sai đúng cái chỗ là nó có chứa nhiều chất bổ thật, nhưng mà nó sai cái chỗ là cái cơ thể nó không quen. Ăn phải ăn từ từ. Có nghĩa là bây giờ mình ăn ăn chay, ngã mặn phải ngã từ từ. Chứ ngã mặn đâu mới qua ăn chay, bữa nay toàn là thịt không, chịu sao nổi. Đang lúc bệnh nữa cơ thể mình hoạt động sao nổi. Đâu quý vị, ăn vô không khoa học. Nói là ăn mặn vô có chất bổ đúng không sai, nhưng mà nó phải nạp từ từ nó chuyển đổi. Đó quý vị, 20-30 năm ăn chay trường, bữa nay tự nhiên đổ thịt gà thịt vịt vô là sao chịu nổi, tiêu hóa được. Cái bụng của người lớn quý vị yếu, nó phải ăn những cái chất quen. Bây giờ ví dụ như quý vị đi xe đi xa nè, quý vị phải ăn đúng cái đồ quen hàng ngày, không đúng đồ quen hàng ngày là xe người ta ghé hoài, người ta phiền mình liền á. Đó quý vị, rõ ràng là vậy đó. Nên á, khi mình đổ chất mà mông mê á, đổ vô cho mẹ cha mình ăn á, quý vị không nên vậy, bao tử nó không tiêu hóa được. Chứ không phải là mình không cho ăn mặn, cho nhưng mà ăn sao mới được, phải khoa học mới được, phải từ từ tập mới được. 20-30 năm ăn chay tự nhiên đổ đồ mặn vô ăn ngại gì nó sình bụng luôn rồi, làm sao tiêu, tại nó đâu quen thức ăn đó đâu, phải từ từ chuyển đổi được. Chứ mình không cấm điều đó, nhưng mình phải biết khoa học chứ không thôi cũng càng ngày càng tệ hơn á. A Di Đà Phật.
Dưới bóng Phật Đà, con nguyện lòng nương theo trông anh từ quang soi rọi khắp nhân gian. A Di Đà Phật vang vọng đi khắp chốn. A Di Đà Phật dạng người chân lý trong ta. Dưới ánh đào vàng, con niệm Phật trong tâm. Bên anh hào quang, chư Phật cõi tam thiên, hướng lên niết bàn.